Vâng, thưa chào luật sư Trịnh Hội. Voice là một tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì nhân quyền. Và cũng như trong bài phát biểu của mình, ông có nhắc đến những kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mà Voice đặt ra trong việc đào tạo các nhân tố, trong đó nói đến chuyện mà đào tạo các cá nhân hoạt động nhân quyền ở bên ngoài, rồi sau đó là tạo điều kiện để đưa họ quay lại trong nước để hoạt động. Và nếu như mà họ có bị bắt á, thì sẽ hỗ trợ gia đình họ. Còn nếu như có vì lý do nào đó mà họ phải đi tị nạn chính trị thì sẽ tìm cách để mà giúp họ đi. Thì như vậy, cái vấn đề hoạt động nhân quyền tại Việt Nam nó không được chính quyền chấp thuận. Và như vậy là hoạt động của Voice giúp đào tạo và ủng hộ những người hoạt động cho nhân quyền không khác gì là đào tạo những hạt nhân có khả năng tập hợp lực lượng và hoạt động phản kháng lại nhà cầm quyền Việt Nam, thưa anh.
Em nghĩ rằng đầu tiên là cảm ơn Đài đã hỏi em. Em nghĩ thế này chị, em không nghĩ nó là phản kháng. Em chỉ nghĩ là nó là một tiếng nói độc lập và tiếng nói độc lập với chính quyền. Và bởi vì chính quyền Việt Nam họ không có tôn trọng nhân quyền, họ chà đạp nhân quyền. Và tiếng nói của mình là tiếng nói độc lập, mình ủng hộ nhân quyền, vì vậy bị cho rằng là phản kháng. Chứ bản thân của Voice không có ai có ý định rằng là muốn phản kháng cả. Chỉ muốn có một tiếng nói độc lập mà thôi. Và dĩ nhiên ở Việt Nam thì không ai có quyền có tiếng nói độc lập. Tất cả đều phải nói giống y chang như nhà nước nói. Vì vậy, không chỉ Voice không, mà đã là tổ chức xã hội dân sự độc lập thì đều bị cho là thế lực thù địch, đều bị cho là những tiếng nói phản lại chính quyền, gọi là phản động đó. Nhưng mà thành tâm mà nói thì không, đó chỉ là những tiếng nói độc lập. Và nhất quyết là nó phải là độc lập, chứ nó không thể nào nói y chang như chính quyền nói.
Đối trọng với Voice tại Việt Nam là cả một hệ thống an ninh. Và ai cũng nói rằng là an ninh Việt Nam rất là mạnh. Thế thì Voice có nghĩ rằng là trong cái công tác tuyển chọn để mà đào tạo của mình đó, liệu có hay không an ninh sẽ gài người vào? Thế thì làm cách nào mà Voice đối phó với vấn đề này, thưa anh?
Trong cái việc cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cho công an vô trà trộn trong các tổ chức để mà đánh phá thì chuyện đó dĩ nhiên rồi. Đó là lý do tại sao mà Voice vẫn luôn luôn bị đánh phá, không những là trên báo Nhân dân mà còn trên báo Công an, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái chuyện mình đánh phá là chuyện của họ, chuyện mình làm là mình phải làm thôi chị. Đối với chính quyền Việt Nam thì đâu phải chỉ có Voice là họ đánh phá. Họ đánh phá rất nhiều tổ chức. Tổ chức nào mà độc lập mà kêu gọi nhân quyền dân chủ là bị đánh phá. Từ là Hội Nam Dân Chủ cho đến Con Đường Việt Nam, cho đến No You, cho đến những nhà thờ như là bên Dòng Chúa Cứu Thế hoặc là nhà thờ Thái Hà ngoài Hà Nội. Tất tần tật ai cũng bị đánh phá. Nhưng cái chuyện mà đánh phá là chuyện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó phải đánh bởi vì mình không nói giống nó. Còn cái chuyện của mình làm là mình phải làm bởi vì chuyện đó là chuyện mình. Nó là không những vừa là trách nhiệm mà vừa là một cái sự cần thiết của đất nước. Nếu mình không làm thì ai làm?
Làm như thế nào trong khi nếu ví dụ là những cái người tham gia họ đẩy cái sự an nguy của họ ra đầu sóng ngọn gió. Nếu như mà họ muốn tìm hiểu về Voice thì làm cách nào họ biết rằng là họ sẽ tìm đến Voice rồi để cho chứng minh cho Voice thấy là họ không phải là an ninh gài vào hoặc là để cho để mà đi tới với nhau.
Em hiểu ý chị nói. Nếu được nhận vào làm intern của Voice là được nhận vào để mà gọi là thực tập sinh đó, để được đào tạo đó, thì nó qua nhiều cái vòng. Vòng thứ nhất là được giới thiệu bởi các tổ chức trong nước. Đâu phải cù bơ cù bất tự nhiên nói hello, xin lỗi anh Trịnh Hội cho em vô làm thực tập sinh là mình nhận liền. Người đó phải chứng minh là đã từng có một cái hoạt động trong nước. Người đó cũng cần phải có sự giới thiệu của những tổ chức mình tin tưởng trong nước. Ví dụ như Nguyễn Văn Đài, giờ là vô tù rồi, nhưng mà nếu mà Nguyễn Văn Đài mà giới thiệu cho em biết thì dĩ nhiên là em tin chứ, phải không? Nhưng mà nếu một người nào cù bơ cù bất mà giới thiệu cho em thì chưa chắc em tin. Đó là thứ nhất. Thứ hai là phải qua những cái vòng nữa gọi là interviews, những phòng phỏng vấn. Và dĩ nhiên khi mà được đào tạo về lại trong nước rồi, đâu phải ai mình cũng nói đó là người của Voice. Có những người hoạt động trong nước hiện tại đã từng được Voice đào tạo, nhưng mà Voice không có buộc là người đó phải nói ra là tôi là người của Voice, không? Không cần thiết. Điều mà em cho là quan trọng nhất là làm thế nào để đào tạo ra được nhiều mẹ nắm, nhiều Nguyễn Văn Đài, nhiều Lê Công Định. Và không cần thiết là họ phải đến từ Voice. Chỉ cần họ về lại trong nước, họ có những tiếng nói độc lập, ủng hộ cho nhân quyền thì đó là đủ rồi.
Thì anh nói đến cái việc mà đào tạo, có thể nói rõ hơn đào tạo như thế nào không?
Dạ vâng, nó tùy chương trình đào tạo chị. Voice có hai chương trình đào tạo, một chương trình ngắn hạn, một chương trình dài hạn.
Ngắn hạn là bao?
Ngắn hạn là một tuần, dài hạn là từ 6 tháng đến 2 năm. Ngắn hạn thì thường có những cái khóa huấn luyện ở kể cả ở bên Việt Nam, bên trong nước và bên ngoài nước. Và những khóa huấn luyện đó không những chỉ ở bên Phi, bên Thái mà những nước Đông Nam Á khác. Nó tùy vào mỗi cái theme, mỗi cái chủ đề của chương trình đào tạo. Nếu chương trình đào tạo về tự do ngôn luận thì mình có rất là nhiều diễn giả đến từ nhiều nơi nói về thế nào là tự do ngôn luận và làm thế nào để có những cái chương trình nó hữu hiệu đẩy mạnh vấn đề tự do ngôn luận. Nhưng mà nếu mà trong năm nay mình tổ chức một cái chủ đề là về quyền môi trường sống cho nó sạch thì mình sẽ có nhiều diễn giả đến nói về vấn đề đó. Thế nào là quyền về môi trường, luật quốc tế như thế nào, luật trong nước như thế nào, và có những cái dự án nào trong quá khứ mà nó đã thành công ở những nước khác để mình dạy cho các anh em học được làm thế nào để đưa ra những dự án liên quan đến vấn đề môi trường. So nó cũng depend, nó cũng tùy vào cái chủ đề của chương trình đào tạo. Tại vì mỗi một tuần nó khác nhau. Đó là chương trình ngắn hạn, còn chương trình dài hạn thì nó lâu hơn. Chương trình dài hạn của Voice nó bao gồm hai cái khoảng thời gian. Khoảng thời gian đầu nó gọi là in-house training, là được đào tạo ở bên trong. Có nghĩa là được đào tạo về kỹ năng, về luật, nè ha, sự hiểu biết về luật pháp, law, journalism là gì ta?
Là báo chí.
Báo chí, về political science là về khoa học chính trị, về democracy, giữ dân chủ, về management, project management
quản lý dự án.
Thì đó là những cái training mà thực tập sinh học trong vòng 3 tháng. 3 tháng tới là đi thực tập. Bởi vì Voice có nhiều sự liên hệ ở nước Phi đó, tại vì em cũng bên Phi 20 năm rồi. Thì nếu người đó có thích về vấn đề chính trị đi, tụi em có thể xin được một cái thực tập ở Thượng viện hoặc Hạ viện của Phi. Vậy tụi em đã từng có người vô làm thực tập rồi. Bởi vì không có cái gì quan trọng bằng cái kinh nghiệm thật sự mà người đó trải qua. Nhưng mà nếu người đó thích về journalism, là về báo chí, thì tụi em cũng có quen với một tổ chức báo chí rất là lớn ở bên Phi. Và cái người thực tập sinh đó đi vô trong cái tổ chức đó làm việc trong vòng 3 tháng. Thì nó vừa improve được kỹ năng, vừa improve được cái tiếng Anh. Tại vì ở bên Phi là nói bằng tiếng Anh. Bởi vì nếu mà muốn trở thành một nhà hoạt động hữu hiệu thì cần phải nói tiếng Anh giỏi. So đó là một vài điều căn bản mà em có thể chia sẻ với chị về chương trình đào tạo của Voice.
Ở Việt Nam á, 3 người hợp lại mà chửi chính quyền thì được. Nhưng 3 người hợp lại mà nói về nhân quyền, nói về tưởng niệm Gạt Ma, hoặc là nói biểu tình chống Trung Quốc đem giàn khoan, hoặc là chỉ là đơn giản là tưởng niệm Lưu Hiếu Ba thôi, cũng là một vấn đề nhạy cảm. Thì như vậy cái chuyện hoạt động mà để mà đi tới được với những cái người mà hoạt động dân chủ như là luật sư Nguyễn Văn Đại này đó, thậm chí mới ngủ cà phê thôi, hôm sau là con mang nó tới nhà, họ vận động cho cả gia đình, cả hàng xóm để làm cho cái người đó không tiếp xúc với người kia nữa. Thì như vậy cái chuyện mà để mà tới với một tổ chức nào rất là khó ở Việt Nam. Thì như vậy cái lời khuyên của anh đối với những cái người mà họ làm ở trong cái hoạt động đó là gì?
Là đừng bao giờ cái gì cũng đem lên Facebook. Dĩ nhiên ở Việt Nam làm việc theo nhóm, nói về nhân quyền thì rất khó. Nhưng mà khó chỉ tại vì bạn phô trương qua ra quá những hoạt động của bạn. Em nghĩ là nếu có lời khuyên của em thì sẽ là những hoạt động mình có thể chìm chứ không cần cái gì nó cũng nổi.
Anh có thể cho ví dụ về tất cả những cái chuyện, chẳng hạn như phô trương quá thì thế nào là phô trương quá?
Đừng, ví dụ như giờ mỗi lần mình đi họp về vấn đề môi trường, đâu có cần phải đi họp, đi lên Facebook, đâu cần phải livestream chị. Nếu mà muốn có một cái cuộc họp hữu hiệu, làm việc được hữu hiệu, giúp cho người dân ở những cái vùng sâu, vùng xa như Formosa hữu hiệu, đâu cần phải livestream. You don't need to. Chị muốn advice một cái người dân làm thế nào để đòi bồi thường, hoặc là làm thế nào để mà tranh đấu cho cái quyền lợi của họ tốt hơn. Chị có thể về tới nhà của họ. Hiện giờ các cha vẫn làm. Đâu phải chuyện gì cũng đem lên Facebook. Phải không? Đối với em là chuyện quan trọng nhất. Cái chuyện quan trọng thứ hai là mình cần phải học nhiều hơn nữa. Em vẫn nghĩ rằng là các nhà hoạt động xã hội dân sự trong và ngoài nước đều thiếu một số kỹ năng căn bản. Thí dụ giống như là kỹ năng để làm thế nào giảm thiểu đi những cái rủi ro đến với mình. Cho thí dụ, đa số ở Việt Nam thì đều không để ý đến cái việc là phải có phải sử dụng cái apps mà nó được mã hóa. Ví dụ hỏi WhatsApp thì rất ít người xài, phần đông xài Viber hoặc xài qua Facebook. Mặc dù Facebook và Viber là không có secure, không có an toàn bằng WhatsApp. Đó là một cái thứ hai. Nó là những cái sự hiểu biết và kỹ năng rất là căn bản để bảo vệ mình. Một cái điều khác, không phải lúc nào mình cũng phải minh bạch với tất cả mọi vấn đề, giống như hồi sáng em nói về vấn đề tiền bạc. Chính phủ Việt Nam luôn dùng cái lý do đó để đánh các tổ chức khác. Đó là tại nhận tiền từ nước ngoài. Ủa tại sao phải nói cho chính phủ Việt Nam chi vậy? What for? Mình đâu cần phải thanh minh thanh ngay với tụi nó là mình nhận tiền từ đâu. You don't have to. Trong công việc đấu tranh của mình bây giờ, không cần phải nói cho tụi thằng mấy thằng cộng sản nó biết mình đang làm gì cả. You don't need to. Và những người nào mà buộc là phải nói ra hết, ví dụ như hôm nay ha, anh gây quỹ ra được 10.000 đô và anh đã gửi về cho những tổ chức nào, thì em nghĩ là nên coi chừng. Nếu mình gây quỹ được 10.000 đô mình gửi Việt Nam, thì chỉ những người mà giúp mình gây quỹ, mình nói cho họ biết thôi. Chứ không cần phải nói cho bàng quan thiên hạ biết là 10.000 đô đó, mình gửi về cho 10 người nào, 10 người nào ở đâu. Khùng sao? Mình nói ra để bị đánh à? Bởi vì mấy thằng cộng sản nó đánh người của mình à? Không nên làm như vậy. So em nghĩ là nó có những cái hành động rất là cụ thể để giảm thiểu cái sự rủi ro và tăng cường cái hiệu quả của công việc.
Cảm ơn sư Trình Hội rất là nhiều cho buổi trò chuyện hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị.